Say Mộng Giang Sơn, chương 740-2, cấp tấu, 2, góc truyện audio.com. Y lại chưa từng nghĩ đến, mặc dù hắn là cháu ruột của Võ Tắc Thiên cũng lo lắng đem một đội lực lượng vũ trang cũng là trọng yếu nhất bảo vệ hoàng cung, bảo vệ an toàn của bà hoàn toàn giao cho trong tay y đấy. Hoàng đế cần cân bằng, chẳng sợ y phá đổ Lý Đa Tộ, Võ Tắc Thiên cũng nhất định sẽ an bài một người không chịu cúi đầu với ông đến làm hữu võ lâm vệ đại tướng quân. Lý Đa Tộ không nghĩ tới triều đình khó khăn như vậy, thời điểm như thế, Võ Du Nghi còn muốn loại trừ mình. Ông đầy ngập phẫn uất, đang vắt óc suy nghĩ kế tiếp tàn quân nhất lộ của ỉnh nên đi nơi nào, thân binh báo lại. Tướng quân, Mã Lữ soái cầu kiến, cùng đi còn có Dương Phàm, Dương giáo úy vừa mới tìm về. Dương Phàm còn sống, mau gọi bọn hắn tiến vào. Lý Đa Tộ vui mừng bất ngờ, đứng bật lên. Con rể của ông Dã Hô Lợi và Dương Phàm là bạn tốt, lúc hai người kết giao, Dương Phàm cũng từng gặp vị Lý đại tướng quân Lý Đa Tộ này. Lý Đa Tộ biết về những biểu hiện của Dương Phàm ở Tây Vực, từng biểu lộ sự tán thưởng của mình đối với hữu dũng hữu mưu của hắn. Hơn nữa lão tướng Lâu Sư Đức vô cùng yêu ái Dương Phàm, Lâu Sư Đức cùng ông đều là phe phái trung lập trong quân đội, chịu ảnh hưởng của Lâu Sư Đức ông lại càng có thiện cảm với Dương Phàm. Trong khoảng thời gian Dương Phàm sinh tử chưa biết, có liên quan đến thế lực các nơi đủ loại quan hệ tiến hành hỏi các tiền tuyến, mà Lý Đa Tộ hiện tại đang ở đây thu nạp tàn quân, bởi vậy tất cả những điều này đều đưa đến chỗ ông, cho nên thân binh vừa nói, ông lập tức cũng nhớ ra thân phận của Dương Phàm. Mã Kiều dẫn theo Dương Phàm đi vào soái trướng, thi lễ tham kiến với Lý Đa Tộ. Lý Đa Tộ vẻ mặt tươi cười, rời khỏi soái án nâng Dương Phàm dậy, đánh giá trên dưới một hồi, thấy hắn không thiếu cánh tay không thiếu chân, tinh thần phấn chấn, trong lòng cực kỳ vui mừng. Tốt, Dương giáo úy bình yên vô sự, bản tướng quân thấy rất an ủi trong lòng. Những ngày qua, Dương giáo úy thân ở nơi nào vậy? Không đợi Dương Phàm trả lời, Lý Đa Tộ nhân tiện nói, nào, ngồi xuống nói, Mã Kiều, ngươi cũng ngồi đi. Tạ tướng quân, Dương Phàm khom người tạ ơn, ngồi xuống chỗ ngồi bên trên, kể lại những ngày tháng bị bắt một lượt, còn chuyện qua Trác Lộc Thành gặp chuyện và A Nô ngàn dặm tìm chồng thì lược bỏ. Khế Khánh Nhân muốn nghị minh cùng người đột quyết, Lý Đa Tộ chấn động, ông không phải là người luyện võ có cái dũng của thất phu, Dương Phàm vừa kể sự việc, ông lập tức ý thức được nguy cơ rất lớn ẩn chứa trong đó, lập tức nói. Dương giáo úy có thể gửi tin tức quan trọng đó về, là có công lao với đất nước, với bách tính. Việc này quá mức mấu chốt, chúng ta trong chốc lát phải nói tỉ mỉ, ta phải lập tức viết xong tấu chương, lấy khoái mã 800 dặm báo triều đình. Dương Phàm đứng lên nói, mà tướng hiểu được, mà tướng và Mã Lữ soái ở ngoài trướng phải chờ. Lý Đa Tộ nói, không cần, các ngươi cứ ngồi đây. Lý Đa Tộ chỉ bảo người mang giấy và bút mực tới. Dùng để viết tấu chương chính là giấy và ấn kiểu dáng chuyên biệt, không phải tùy tiện xé một trang giấy là có thể viết đấy, dù là sự việc khẩn cấp, viết cho hoàng đế gì đó cũng không thể qua loa. Lý Đa Tộ trước tiên viết tấu chương trên một tờ giấy bình thường, vội vàng xem một lần, xóa và sửa một lần nữa, đưa cho Dương Phàm nói. Dương, góc truyện audio.com, giáo úy đọc xem, đã chặt chẽ chưa? Trên thư có vài chỗ vẽ loạn, chỉ có điều từ đặt câu không ổn, về phần tự thuật sự việc đương nhiên dễ hiểu, không lộ chút sơ hở, Dương Phàm cũng biết rõ Lý Đa Tộ bảo hắn xem trước là thể hiện ông cũng không muốn tham công, nơi tin tức phát ra thăm dò thế nào, bên trong đều được viết hết sức rõ ràng. Dương Phàm xem xong gật đầu, Lý Đa Tộ nhận lại tấu chương, sao một bản nữa, sao xong, còn phải đọc lại một lượt để tránh có lỗi từ ngư sai, xác nhận đã ổn thỏa xong, lập tức đóng dấu, gấp vào bì, gắn miệng si, để lên mật áp, cao giọng kêu. Người tới, một gã thân binh đi vào soái trướng, đứng ôm quyền, Lý Đa Tộ đưa mật tấu thứ nhất trầm giọng nói. Lấy 800 dặm đưa về kinh sư, trên điện võ thành khí sắc Uyển Nhi mệt mỏi bắt tay vào phê duyệt tấu chương, Phù Thanh Thanh ở một cái bàn khác giúp đỡ Uyển Nhi phân loại tấu chương hoàn toàn phê duyệt tiến hành chỉnh lý xong, để tiểu nội thị tống đạt đến nha môn các nha môn còn chiếu chuẩn cho hoàng đế thì chuyển giao nội đình tiếp tục thẩm duyệt một lần nữa. Bỗng nhiên, nàng phát hiện một chữ sai ở một phần tấu chương cần chuyển giao nội đình. Võ Tắc Thiên yêu cầu rất nghiêm đối với những thứ này, bôi vẽ loạn lau, sẽ bị bà cho rằng làm việc không chuyên tâm. Với tính cách cẩn thận, nghiêm túc của Uyển Nhi, luôn phát hiện ra lỗi sai cực nhỏ này. Phù Thanh Thanh ngẩng đầu muốn nói, thấy bộ dạng Uyển Nhi buồn bã ỉu xìu, làm lời muốn nói nuốt trở vào, sau một lúc lâu cẩn thận cân nhắc, nàng cào nhẹ nét bút sai kia đi, lại điểm vào một nét mờ, sau đó mới ấn xuống một nét chính xác. Chuẩn bị tốt rồi, Phù Thanh Thanh cẩn thận chu đáo một chút, không thể không gia tăng chú ý là căn bản nhìn không ra đấy, mà với ánh mắt của nữ hoàng đế chắc chắn không thể nào phát hiện ra được. Phù Thanh Thanh đắc ý cười, lúc này mới nói với Uyển Nhi. Tỷ tỷ thân mình có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút rồi hẵng phê tấu chương tiếp. Uyển Nhi lắc đầu thản nhiên nói. Không sao, hiện tại triều đình nhiều chuyện, chiến tranh thường xuyên, điều binh đấy, thúc giục lương thực đấy, vận quân lương đấy, mỗi một việc đều gây ra rủi ro đều là đại sự, không thể lơi lỏng được. Phù Thanh Thanh thở dài, cúi đầu tiếp tục thẩm duyệt, gần đây quốc sự quá mức bận rộn, nhưng tình trạng này của Uyển Nhi đã liên tục từ lâu rồi, từ lúc đại quân Tào Nhân Sư một đường toàn quân bị diệt, Uyển Nhi liền thường thường mất hồn mất vía, đến nỗi tấu chương liên tục làm lỗi, sau khi bị hoàng đế giũa cho một trận bất đắc dĩ mới phái nàng đến hỗ trợ. Tuy rằng Uyển Nhi chưa bao giờ thừa nhận, nhưng với thân phận thân tín của Phù Thanh Thanh đã sớm đoán ra Uyển Nhi đang thích một người, thậm chí còn đoán được người đó là ai, người nọ cho tới nay không có tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít cũng khó trách Uyển Nhi. Phù Thanh Thanh thở dài một tiếng, vừa thở dài xong, chợt nghe Uyển Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, cả người đều nhảy dựng lên. Phù Thanh Thanh hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Uyển Nhi hoặc là vì nhảy gấp quá, đầu gối đập vào lấy chân bàn, đau đến rớt nước mắt, nhưng kỳ quái là, vẻ mặt nàng lại tươi cười, lộ ra vui mừng vô tận. Phù Thanh Thanh kinh ngạc nói, tỷ 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 làm sao vậy, ta không sao ta không sao, ta rời đi trước một chút. Thượng quan Uyển Nhi cầm một bản tấu chương như bảo bối, khập khiễng nhưng nhanh như bay. Góc truyện audio.com, biến mất ở bên sườn điện, bỏ lại Phù Thanh Thanh ngơ ngẩn ở đàng kia, không hiểu gì. Cách chương.